là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện nghị quyết số 18-19, bước đầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thu được những kết quả khả quan. Qua sắp xếp cho thấy bước đầu các cơ quan hợp nhất, sát nhập đi vào hoạt động đã khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà và tinh giản được biên chế, tiết kiệm chi phí. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được của tỉnh Yên Bái trong thực hiện nghị quyết này. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Yên Bình vừa tổ chức đại hội toàn thể lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Yên Bình được thành lập theo quyết định số 1880 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đến nay hội có 126 hội viên tham gia sinh hoạt. Thời gian qua, ban vận động hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Yên Bình đã tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương và các ngành giải quyết kịp thời chế độ chính sách của nhà nước đối với cựu chiến binh, thanh niên xung phong và tổ chức cho anh chị em cựu chiến binh, thanh niên xung phong Trường Sơn đi thăm lại chiến trường xưa. Đồng thời phối hợp với tỉnh hội, trung ương hội vận động các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ xây dựng được 3 nhà ở cho hội viên nghèo trị giá 180 triệu đồng. Tổ chức thăm tặng quà cho hội viên đặc biệt khó khăn với số tiền trên 10 triệu đồng, tiếp nhận và trao 2 suất học bổng vừa a dính cho con em hội viên. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Trường Sơn huyện Yên Bình phấn đấu xây dựng 4 cơ sở hội, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phát huy truyền thống, thực hiện các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này đã có một tập thể và 3 cá nhân được Trung ương hội tặng bằng khen do có nhiều đóng góp vận động thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh của huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh là trên 22.000 ha, trong đó toàn tỉnh duy trì 1.500 lồng cá. Huyện Yên Bình có trên 1.340 lồng, huyện Lục Yên 51 lồng, huyện Trấn Yên 51 lồng, các địa phương khác khoảng 60 lồng. Toàn tỉnh có 11 cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản, 67 cơ sở kinh doanh thuốc thủy sản, thức ăn thủy sản, 13 cơ sở hợp tác xã nuôi trồng thủy sản. Thời gian qua, ngành thủy sản đã tăng cường kiểm tra việc sử dụng thuốc, hóa chất và thức ăn dùng trong chăn nuôi thủy sản, phối hợp với chính quyền địa phương, công an huyện Yên Bình tuyên truyền phổ biến kiến thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững, tổ chức tuần tra kiểm soát trên hồ, kịp thời ngăn chặn các đối tượng khai thác thủy sản trái phép. Cùng với đó, các địa phương đã đẩy mạnh phong trào nuôi trồng, khai thác phát triển nguồn lợi thủy sản với nhiều loại hình đa dạng, kiểm soát tình hình dịch bệnh và phòng trừ hiệu quả.
Sau 3 năm thực hiện đề án cây sơn tra, đến nay huyện Mù Căng Chải đã trồng mới được trên 2.220 ha cây sơn tra, đạt 58,4% mục tiêu của đề án, nâng tổng diện tích sơn tra toàn huyện lên gần 4.200 ha. Cây sơn tra những năm gần đây đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho người Mông huyện vùng cao Mù Căng Chải, bởi trung bình mỗi năm bán quả sơn tra, người dân huyện Mù Căng Chải thu được hàng chục tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, các đơn vị cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho gần 1,4 triệu lượt người, trong đó khám chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế là gần 1,2 triệu người. Bên cạnh đó, các đơn vị cơ sở y tế đã khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại là 60.000 lượt người. Các đơn vị cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, đồng thời chú trọng phát triển nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh, đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế, tích cực triển khai các kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên và chi phí cho người bệnh, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hội người cao tuổi Yên Bái vừa tập huấn về tổ chức hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau cho trên 50 học viên. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động nhằm tạo cơ hội cho người cao tuổi cải thiện đời sống vật chất tinh thần, đồng thời được tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe và tăng cường vai trò, sự đóng góp của người cao tuổi đối với xã hội. Tại tỉnh Yên Bái, đến nay đã có 7 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập với gần 1.000 thành viên tham gia. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, cả 7 câu lạc bộ đã ổn định về tổ chức và bước đầu phát huy vai trò của người cao tuổi trong hoạt động phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tham gia lớp tập huấn lần này, các học viên được trang bị kiến thức về việc xây dựng mô hình, nguyên tắc hoạt động, số lượng thành viên tham gia, cơ cấu tổ chức và cách thức tổ chức hoạt động sinh hoạt của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Ngoài ra, học viên còn được trang bị các kiến thức về kỹ năng sản xuất kinh doanh hộ gia đình, giới thiệu một số mô hình hay của người cao tuổi để học hỏi và có thể áp dụng. Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái phấn đấu mỗi năm sẽ thành lập mới từ 7 tới 10 câu lạc bộ, đồng thời duy trì hoạt động tốt các câu lạc bộ đã thành lập, nhằm giúp người cao tuổi nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần để tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Tại huyện Văn Yên, Trung ương Hội Nông dân phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi Nông dân với an toàn giao thông năm 2018. Tham dự hội thi gồm có 3 đội đến từ xã Mậu Đông, Đông Cuông và An Bình của huyện Văn Yên. Mỗi đội có 6 thí sinh và tham gia 3 phần thi là phần kiến thức an toàn giao thông, phần thi tuyên truyền viên giỏi và phần thi cùng nhau về đích. Đây là sân chơi lành mạnh bổ ích giúp cho các cơ sở hội nông dân có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức các hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng tổ chức hội nông dân ngày càng vững mạnh. Thông qua các phần thi giúp người dân, đặc biệt là người dân vùng nông thôn có thêm kiến thức, kỹ năng, hạn chế tai nạn giao thông khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, tham gia giao thông, như phải đội mũ bảo hiểm, phải đi đúng phần đường, làn đường, phải giảm tốc độ khi đi từ đường phụ ra đường chính, không lái xe sau khi uống rượu bia, không phóng nhanh vượt ẩu, rẽ bất ngờ, không chở quá số người quy định. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội xuất sắc.
Nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018, vừa qua Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tặng 46 suất quà với nhiều hiện vật như sách giáo khoa, vở viết, máy chiếu, loa và các trang thiết bị đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy học tập trị giá gần 200 triệu đồng cho giáo viên học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học và Trung học Cơ sở Búng Luông, Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học và Trung học Cơ sở La Bán Tần và Trường Trung học Phổ thông Mù Căng Chải. Đây là hoạt động có ý nghĩa của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đối với những địa phương đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản của huyện Mù Căng Chải đang tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình trên địa bàn huyện để nhanh chóng bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Năm 2018, huyện Mù Căng Chải tiếp tục được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng 38 công trình dự án, công trình lớn nhỏ với tổng nguồn vốn đầu tư gần 78 tỷ đồng. Chủ yếu là các công trình giao thông, thủy lợi, nước sạch, trường học và một số công trình phúc lợi khác. Triển khai các dự án xây dựng cơ bản năm nay, huyện cũng gặp không ít khó khăn, song nhờ có những giải pháp tích cực nên hầu hết các công trình chuyển tiếp và khởi công mới đều thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Anh Nguyễn Đình Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mù Căng Chải cho biết.
Khi mà ký hợp đồng xây lắp xong là sẽ đôn đốc nhà thầu mà hầu như là các cái công trình trên đồi núi cao phải vận chuyển vật liệu trước nên để về cái khâu vật liệu phải vận chuyển trước nên để chuẩn bị khi mà thời tiết mưa đấy, để đảm bảo được cái kế hoạch tiến độ và kế hoạch giải ngân cái số vốn được giao.
Đối với các nhà thầu thi công xây dựng các công trình năm nay cũng gặp không ít khó khăn như giá nguyên vật liệu tiếp tục tăng, nguồn lực tài chính hạn chế, địa hình mặt bằng thi công khó khăn, song nhờ có phương án tổ chức thi công tích cực nên hầu hết các công trình đều đảm bảo tiến độ đề ra. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mù Căng Chải cũng đã giải ngân xây dựng các công trình được trên 66,7 tỷ đồng, đạt gần 85% kế hoạch vốn giao. Công trình nhà ở bán trú của trường Trung học Cơ sở xã Dế Xu Phình được khởi công xây dựng tháng 9 năm 2018, có giá trị đầu tư 2,6 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Văn Chuyên thi công. Công trình gồm một nhà cấp 3, 3 tầng, có diện tích sàn trên 600m2. Đến nay, công trình đã hoàn thành được khoảng 60% khối lượng công việc. Anh Bùi Đình Văn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Văn Chuyên khẳng định.
Mặc dù là mặt bằng, đây các anh biết là rất là chật hẹp, hai nữa thời tiết thì mưa, và ba nữa là để đảm bảo các em bán trú để cho an toàn thì công ty đã dùng hết biện pháp để thi công. Có lúc phải dùng vào ca đêm để anh em tập trung để thi công trình. Thì đến giờ tiến độ thi công thì đạt đến 40-50%.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, công ty đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến cuối tháng 12 năm nay sẽ bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Công trình bếp ăn của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Cù Nha có giá trị đầu tư hơn 2 tỷ đồng và do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng miền Tây thi công cũng đang được nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình gồm một nhà cấp 4 có diện tích sử dụng trên 300m2. Mặc dù địa bàn thi công chật hẹp, vừa thi công vừa phải đảm bảo an toàn cho học sinh, song nhờ có phương án thi công tích cực nên đến nay đã thi công đạt khoảng 55% khối lượng công việc. Hiện tại đơn vị đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm phấn đấu đến cuối tháng 12 năm 2018 sẽ bàn giao đưa công trình vào phục vụ nhu cầu ăn ở học tập của các học sinh. Anh Đỗ Kiến Mơ, chỉ huy trưởng thi công công trình công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng miền Tây nói.
Công trình thì mặt bằng cũng hẹp, chật hẹp, nhưng do đơn vị cũng tận dụng tối đa theo mặt bằng hiện trạng thì để đảm bảo theo tiến độ thì anh em cũng phải tận dụng cho máy móc bố trí nhân công để dọn dẹp, bố trí như nào cho gọn gàng, ngăn nắp để đảm bảo đủ vật liệu cho nên không bị gián đoạn trong thời gian thi công.
Tuy nhiên, việc thi công các công trình dự án trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đang gặp phải một số khó khăn như thủ tục hành chính về xây dựng cơ bản còn rườm rà và chậm, việc giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn vướng mắc, kế hoạch vốn giao chưa đảm bảo theo tiến độ thực hiện, dẫn đến nhiều công trình không đáp ứng được tiến độ thanh toán, một số doanh nghiệp năng lực tài chính hạn chế. Trên địa bàn mưa nhiều, trước khó khăn trên, tỉnh cùng các ngành chức năng có thẩm quyền cần bố trí vốn kịp thời, các nhà thầu cần phải có các giải pháp thi công tích cực hơn nữa để sớm hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản năm nay, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Mù Cang Chải đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện nghị quyết số 18-19, bước đầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thu được những kết quả khả quan. Qua sắp xếp cho thấy, bước đầu các cơ quan hợp nhất, sát nhập đi vào hoạt động đã khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà và tinh giản được biên chế, tiết kiệm chi phí, ghi nhận của phóng viên thời sự.
9 tháng năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã phê duyệt 30 đề án phương án và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 26 đề án phương án giải thể, sát nhập, hợp nhất các đơn vị của các sở ngành thuộc khối các cơ quan nhà nước. Qua đó đã sắp xếp thu gọn được 374 đầu mối và trên 100 tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị. Riêng cấp tỉnh đã sắp xếp giảm được 58 phòng chuyên môn, giảm được 91 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở ban ngành và giảm được 38 phòng ban trực thuộc chi cục trung tâm. Đối với cấp huyện đã sắp xếp giảm được 19 phòng ban chuyên môn và 167 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân. Là một trong những sở ban ngành thực hiện chủ trương này, từ năm 2014, riêng đối với tuyến tỉnh, ngành y tế Yên Bái đã hợp nhất 5 trung tâm vào làm một, gồm Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, thành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Mới đây nhất là việc sáp nhập Bệnh viện Sản Nhi trên cơ sở Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Khoa sản Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đặc biệt với việc sáp nhập Trung tâm Giám định Y khoa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau một thời gian hoạt động đã mang lại hiệu quả. Bác sĩ Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vui vẻ cho biết.
Như trước đây thì phòng giám định y khoa muốn hoạt động tốt thì phải có giấy mời, rồi mời các bác sĩ, rồi mời bệnh nhân đến bệnh viện để khám bệnh. Nhưng hiện nay thì chỉ trong khuôn viên bệnh viện này thì bệnh nhân đã được hưởng lợi tối ưu từ cái công tác khám chữa bệnh, và bệnh nhân không phải đi xa nữa. Và các cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nếu như mà phối hợp với lại chỗ phòng giám định y khoa để tổ chức những cuộc giám định cho người bệnh, cho những người tàn tật thì... thường là phải đưa giấy mời, rồi thì là cán bộ cũng phải bố trí sắp xếp. Thì nay là dưới sự điều tiết trong một cái khuôn viên bệnh viện này thì cái phòng giám định y khoa là hoạt động là rất là thuận lợi, rất hiệu quả và thường xuyên.
Từ 43 đơn vị đầu mối trực thuộc sau khi sắp xếp lại, hiện ngành y tế Yên Bái còn 21 đầu mối, giảm 22 đầu mối, 63 khoa phòng và tương đương thuộc các đơn vị. Đặc biệt đã giảm 343 biên chế, trong đó tuyến huyện đã sáp nhập 8 trung tâm y tế tuyến huyện và bệnh viện đa khoa, sáp nhập 9 trung tâm dân số và trung tâm y tế cấp huyện. Ngoài ra còn giải thể phòng truyền thông thuộc 9 trung tâm y tế cấp huyện, 2 phòng chuyên môn thuộc các chi cục, sáp nhập 18 trạm y tế vào phòng khám đa khoa khu vực trên cùng địa bàn, giải thể 1 phòng khám đa khoa khu vực, giảm chức năng khám chữa bệnh ban đầu đối với 11 trạm y tế có cơ sở y tế đóng trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái nói.
Nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các đơn vị. Thứ hai là chúng tôi cũng đề nghị tỉnh và ủy ban và các ngành liên quan cũng sớm đầu tư để nâng cải tạo, xây dựng thêm các cơ sở vật chất để giúp cho các cơ sở mới được sáp nhập của chúng tôi đủ điều kiện để hoạt động được tốt. Thứ ba là chúng tôi tiếp tục là đẩy mạnh cái việc đào tạo và đào tạo cán bộ theo cái đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Một việc nữa là chúng tôi đã sớm hoàn thiện cái đề án vị trí việc làm và chi tiết của tất cả các đơn vị để có cái hướng tuyển dụng hàng năm cho nó phù hợp. Cái thứ ba là đẩy mạnh cái việc mà đổi mới phong cách thái độ, hướng tới sự làm của bệnh nhân và để hướng tới xây dựng các bệnh viện xanh sạch đẹp. Cái một cái giải pháp nữa là chúng tôi phải đổi mới toàn diện về cái cơ chế tài chính của các đơn vị, hướng tới là các đơn vị khám chữa bệnh thì sẽ hướng tới tự chủ một phần hoặc tới tự chủ 100% kinh phí thường xuyên.
Cùng với cấp tỉnh, sau khi chọn 3 địa phương làm điểm việc thực hiện nghị quyết 18-19, đến nay ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo hoạt động hiệu quả, nề nếp, đội ngũ cán bộ yên tâm, tin tưởng, gắn bó với công việc được giao. Chị Hoàng Thị Ánh Tuyết, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trần Yên tâm sự.
Sau khi được định hướng của ban giám đốc cũng như là của các tổ chuyên môn nghiệp vụ, thì các đồng chí cũng đã tiếp cận và nắm bắt được những cái nhiệm vụ của mình và cũng tự trau dồi để thêm những cái kiến thức để đáp ứng được với lại những cái yêu cầu nhiệm vụ mới được giao. Và đến bây giờ thì cơ bản là các đồng chí cũng đã nắm được và cũng đã thực hiện được tốt những cái nhiệm vụ đó. Và tôi cũng chắc là sau này thì đối với trung tâm sẽ cần phải có những cái mở những cái lớp tập huấn và cũng có để rèn cho các đồng chí những cái kỹ năng ở dưới cơ sở, để các đồng chí sẽ có những cái kiến thức và sẽ có những cái sự tự tin khi mà thực hiện phục vụ tại cơ sở tốt hơn.
Cùng với 3 địa phương làm điểm, hầu hết các địa phương còn lại đều chủ động xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về sáp nhập và tinh gọn bộ máy. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến từng cơ quan đơn vị và từng cá nhân trong diện thực hiện sáp nhập và đã nhận được sự thống nhất cao. Ông Thảo A Sàng, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu trao đổi.
Sáp nhập các đơn vị thì chúng tôi thấy là nó cũng đúng về chủ trương, cũng hợp ý đảng và lòng dân. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của đảng và các cơ quan nhà nước. Trước khi sáp nhập thì với công tác là trách nhiệm là huyện, từng các đồng chí trong ban thường vụ, thường trực huyện ủy cũng đã tổ chức họp và gặp gỡ các đồng chí này đấy, cho nó và cũng đã tuyên truyền vận động các cái cơ quan và cán bộ công chức các cơ quan phải gia nhập. Từ chỗ đó thì làm được cái thông cái tư tưởng của cán bộ đảng viên. Thế cho nên là sau khi sáp nhập thì cơ bản là các cái bước đầu là các cơ quan này đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Vì các cái công việc thì chỉ một người làm lãnh đạo, làm đầu mối. Trước đây là 2 cơ quan làm 2 đầu mối. Thì việc chỉ đạo, điều hành một số cái nhiệm vụ chung của huyện, đặc biệt là công tác kiểm tra thanh tra, công tác cán bộ thì phải qua nhiều khâu thì mới có thể giải quyết được. Bây giờ thì chỉ cần một khâu một cán bộ công chức thôi, một nơi thôi thì chúng ta cũng đã giải quyết được vấn đề. Vậy thì chúng ta đánh giá là cơ bản đã hoạt động tốt.
Việc hợp nhất, sáp nhập các cơ quan đơn vị cũng đồng nghĩa với việc sắp xếp lại vị trí, việc làm của hàng trăm cán bộ công chức và lãnh đạo. Đây là một nhiệm vụ khó khăn vì mô hình mới chưa từng có trong tiền lệ. Vì vậy, việc sắp xếp đã được các địa phương xem xét cân nhắc kỹ lưỡng, bố trí công việc phù hợp với năng lực sở trường, đồng thời đúng với trình độ chuyên môn được đào tạo, đảm bảo công khai, dân chủ và minh bạch. Mặc dù ban đầu cũng có những khó khăn nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mà hoạt động đã đi vào nề nếp. Đặc biệt hầu hết cán bộ sau khi được sắp xếp đều yên tâm gắn bó với công việc. Ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình nói.
Chúng tôi thấy là cái hiệu quả mang lại bước đầu thì thứ nhất là về cái công tác quản lý cán bộ nhân viên thì cũng được tập trung về một đầu mối thì quản lý là được tốt hơn, chặt chẽ hơn và phát huy được cái hiệu quả của cán bộ công chức viên chức. Và nhìn chung qua cái thực hiện này thì đội ngũ cán bộ công chức chúng tôi trong huyện thì không có những cái nảy sinh những cái tư tưởng gì. Và tất cả cán bộ công chức trong các cơ quan có thực hiện sáp nhập đều rất an tâm công tác và cũng qua đó cũng phát huy tốt hơn cái tinh thần trách nhiệm. Thứ hai nữa là trong cái thực hiện các cái thủ tục công việc thì chúng tôi thấy ở nhiều nơi đã giảm được các cái thủ tục công việc cũng khá rõ nét. Ví dụ trước đây thì có thể phải làm đến 2, 3 cái tờ trình qua nhiều các cái cấp. Thế nhưng đến nay thì có thể là có dồn vào và có thể trình được trực tiếp các cái nội dung công việc mà không phải qua nhiều các cái tầng lớp, các cái bước trung gian. Thì chúng tôi thấy thứ ba nữa là qua đây thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả công tác về mọi mặt thì cũng đã được nâng lên.
Qua thực hiện đề án này, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 3.857 biên chế, trong đó 512 biên chế công chức, 2.990 viên chức, 355 cán bộ công chức cấp xã. Tiết kiệm ngân sách và cơ sở vật chất khoảng 925 tỷ đồng, những lợi ích mà đề án mang lại rất lớn, tuy nhiên bước đầu cũng còn vài bất cập trong triển khai thực hiện, cần có sự điều chỉnh thống nhất của chính quyền các cấp cũng như các sở ban ngành chức năng. Bà Hà Thị Thanh Uyển, trưởng ban tổ chức huyện ủy Văn Chấn trao đổi về vấn đề này như sau.
Chưa có được cái hướng dẫn chính thức cụ thể, quy định cụ thể về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị sau hợp nhất từ trung ương. Chính vì vậy nên là quá trình triển khai thực hiện thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Thứ hai nữa là cái việc mà sắp xếp lại cũng như là tinh giảm biên chế thì nó có tác động đến tâm tư nguyện vọng của một số cán bộ công chức, mà đặc biệt là cái diện mà chúng ta phải sắp xếp lại, tinh giảm rồi là giảm số lượng cấp phó chẳng hạn, thì nó cũng có ảnh hưởng đến cái quá trình triển khai thực hiện. Thế và trên cơ sở đấy thì huyện Văn Chấn thì chỉ có đề xuất đó là các cơ quan trung ương thì có cái hệ thống văn bản hướng dẫn mang tính chất chuyên biệt để chúng tôi tổ chức thực hiện cho nó đảm bảo cái thống nhất chung.
Do đây là những mô hình mới nên sau một thời gian đi vào hoạt động, cho thấy việc tổ chức hoạt động tại các cơ quan cấp huyện khó tránh khỏi những vướng mắc vì vừa tham mưu cho cấp ủy vừa tham mưu cho ủy ban nhân dân. Đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với những cơ quan đơn vị, ngành dọc hoặc cơ sở cùng cấp. Ông Vũ Đình Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Căng Chải nói.
Chúng tôi cũng chưa giải quyết được, vẫn đang là một trưởng năm phó. Đấy. Thế ở chỗ các cái phòng nội vụ rồi là phòng ở chỗ cơ quan tổ chức nội vụ cũng như là cơ quan thanh tra kiểm tra cũng thế. Thế nó có một cái rất khó là bây giờ đồng chí trưởng ban tổ chức của chúng tôi ngày xưa, thế và đồng chí chủ nhiệm ban kiểm tra thì đều là kiêm trưởng một cái ban hội đồng. Đấy. Thế khi mà làm thủ trưởng của cơ quan này mà tham mưu cho ủy ban thì lại phải là trước trưởng phòng nội vụ mới lại tránh thanh tra là thành viên ủy ban dân huyện. Đấy. Thế mà chức năng của hội đồng dân là giám sát việc thực hiện, thực thi điều hành của ủy ban dân. Đấy. Thế bây giờ là nếu mà vừa là trưởng ban mà vừa là thành viên ủy ban thì thành nó có cái là vừa đá bóng vừa được thử gọi.
Có thể thấy việc thực hiện nghị quyết 18, 19 vừa khó vừa phức tạp và nhạy cảm. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc thực hiện đề án đã đem lại hiệu quả cao, góp phần xây dựng một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz, bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, không phải nông dân cũng chẳng phải kỹ sư nông nghiệp, nhưng với tình yêu vùng đất con người Mường Lò, anh Liễu Ngọc Mậu, chuyên viên cơ quan tổ chức nội vụ thị xã Nghĩa Lộ đã dành nhiều năm nghiên cứu, đề xuất ý tưởng để xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò, cánh đồng lớn thứ hai vùng Tây Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Liễu Ngọc Mậu qua phóng sự sau đây.
Tranh thủ giờ nghỉ, anh Liễu Ngọc Mậu và các thành viên trong hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò miệt mài nghiên cứu và khảo sát địa chất để làm cơ sở hướng dẫn nhân dân gieo cấy mùa vụ tiếp theo. Trước đây, cánh đồng Mường Lò nhân dân trồng rất nhiều giống lúa, nhưng giá gạo không cao do bị pha tạp nhiều. Hơn 10 năm gắn bó với mảnh đất Mường Lò, anh Mậu quyết tâm tìm hướng đi bền vững cho cây lúa hạt gạo nơi đây. Anh Mậu chia sẻ.
Trong cái quá trình sản xuất lúa thì tôi thấy gạo sen cù của mình rất là thơm ngon, dẻo, nhưng mà chưa được cái bảo hộ về cái thương hiệu. Thì qua đó thì tôi thấy là nhân dân làm ra hạt gạo thì rất là vất vả. Ngược lại thì cái giá cả cũng chưa ổn định, đời sống rất là gặp nhiều khó khăn. Từ đó tôi nảy sinh ra cái ý tưởng là muốn xây dựng cái thương hiệu cho gạo Mường Lò. Thì trong cái quá trình nghiên cứu, tôi cũng tìm tòi ở trên mạng, rồi là cũng trao đổi với các nhà chuyên môn về cái lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thì vào năm 2015 thì tôi đã mạnh dạn đề xuất với đồng chí Chu Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, thực hiện cái dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với gạo Mường Lò.
Với quyết tâm trở thành chuyên gia về nông nghiệp, anh Mậu đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu giống, thổ nhưỡng, khí hậu và cả phong tục tập quán canh tác của đồng bào Thái Mường Lò để xây dựng chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò cho hai giống lúa Sén Cù và Hương Chiêm. Năm 2016, trong khi anh Mậu đang loay hoay tìm cách làm, thì cũng là thời điểm thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn đang tích cực mời gọi đầu tư, quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Anh Mậu chủ động đề xuất với các cơ quan chuyên môn về ý tưởng xây dựng đề án chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò. Được sự tin tưởng của lãnh đạo thị xã, anh được giao nhận việc lập kế hoạch xây dựng chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò. Anh Mậu cho biết thêm.
Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép đồng chí Chu Quốc Tuấn là chủ nhiệm dự án, thì tôi đã cùng với đồng chí Chu Quốc Tuấn triển khai dự án. Thì nội dung công việc thứ nhất đó là điều tra khảo sát cái vùng gạo, vùng lúa để xác định danh tiếng, uy tín, chất lượng gạo Sén Cù Mường Lò và Hương Chiêm Mường Lò. Công việc thứ hai đó là đưa các cái mẫu gạo, mẫu đất đi phân tích để xác định cái chất lượng đặc thù của gạo Mường Lò, xác định các cái điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng ảnh hưởng đến chất lượng gạo Mường Lò. Và nội dung công việc thứ ba đó là xây dựng khoanh cái vùng được bảo đề xuất bảo hộ chỉ dẫn địa lý và lập bản đồ về chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò.
Bắt tay vào xây dựng chỉ dẫn địa lý, anh Mậu đã đề xuất thành lập hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò để làm cơ sở vận động người dân trồng chuyên canh hai giống lúa Sén Cù và Hương Chiêm trên diện tích hơn 2.000 ha đã được quy hoạch. Đây cũng là khởi đầu khó khăn bởi việc vận động nhân dân thay đổi lối canh tác cũ sang quy trình canh tác mới đòi hỏi anh Mậu không những phải giỏi chuyên môn mà còn phải tạo được sự tin tưởng của người dân. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, anh và các hội viên chủ chốt thường xuyên xuống tuyên truyền giải thích để bà con hiểu và tham gia vào hội. Thấy được lợi ích của việc tham gia hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò, gia đình chị Lò Thị Dựa, bản Tông Co, phường Tân An đã mạnh dạn áp dụng quy trình sản xuất gạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật, từ khâu chọn giống đến chăm sóc, thu hoạch trên tổng diện tích hơn 1.000 m2 đất của gia đình. Chị Dựa cho biết.
Từ khi tham gia vào hội, tôi thấy rất bổ ích. Mình được hướng dẫn cách gieo cấy, chăm sóc lúa, thóc thu hoạch năng suất hơn, được giá cao hơn, gạo được đóng trong các bao bì nhiều khuyết đặt hơn.
Đối với việc xây dựng chỉ dẫn địa lý, ngoài việc hình thành vùng sản xuất lúa, hướng dẫn người dân trồng lúa theo quy trình chuẩn, thì cần có sự vào cuộc của các cơ sở sản xuất lúa gạo, bởi đây là khâu quan trọng trong quá trình chế biến đóng gói các sản phẩm gạo. Để làm được điều này, anh Mậu đã kết nối với các cơ sở sản xuất gạo, vận động các tiểu thương tham gia vào hội. Năm 2017, được anh Mậu phân tích về những lợi ích của việc sản xuất gạo đạt tiêu chuẩn, bà Nguyễn Thị Minh Thu, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn đã tham gia vào hội và mạnh dạn đầu tư dây chuyền chế biến gạo hơn 1 tỷ đồng. Trong đó có máy xay sát tự động, máy phân tích hạt gạo để loại bỏ những hạt gạo bị vỡ, không đều màu và sạn. Nhờ đó, công suất xay sát được nâng lên 10 tấn một ngày, đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng hạt gạo. Bà Thu cho biết thêm.
Tham gia vào hội thì càng tốt cho mình thôi, không có vấn đề gì cả. Thì cái thứ nhất, tham gia được vào hội là sẽ bảo đảm được cái chất lượng gạo, cái hai là bảo đảm được cái giá cả thị trường. Đấy, tôi cũng nói chung tôi thì cũng buôn bán thì tôi cũng rất là mong muốn là để nó có một cái hội để mình tham gia cho nó, để thứ nhất là có thể là tham gia đóng góp nhau được nhiều cái ý kiến nó tốt hơn để cho mình xây dựng được cái thương hiệu của mình cho nó được tốt và hoàn hảo hơn.
Đến nay, Hội Sản xuất và Kinh doanh Gạo Mường Lò đã có gần 80 hội viên ở 13 xã vùng nguyên liệu. Thành công của anh Mậu góp phần tạo chuyển biến trong tư duy canh tác của người dân vùng gạo Mường Lò, góp phần đưa hạt gạo Sén Cù và Hương Chiêm trở thành sản phẩm có thương hiệu. Năm 2017, gạo Mường Lò được công nhận chỉ dẫn địa lý gạo. Đây không chỉ là niềm vui đối với người dân, mà còn là niềm tự hào đối với anh Liễu Ngọc Mậu, bởi anh đã đóng góp một phần công sức đưa sản phẩm gạo Mường Lò đến với nhiều vùng đất trên cả nước.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.